Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận cho ý kiến vào 19 nội dung quan trọng.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 để lại nhiều dấu ấn ấn tượng, ngày càng đáp ứng tốt hơn thực tiễn cuộc sống và sự kỳ vọng của cử tri nhân dân.
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
Phát triển du lịch cộng đồng, mục tiêu dài hạn của du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Thành phố Sông Công quyết liệt ngăn chặn tình trạng khai thác đất trái phép. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, trong tuần qua, kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành, đơn vị địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp.
Đây là kỳ họp có nhiều nội dung mang tính cấp thiết nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hậu COVID-19 và các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp, cùng với các nội dung về công tác cán bộ, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày 9 tờ trình, báo cáo và giải trình những vấn đề được các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu trong báo cáo thẩm tra trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết. Trên cơ sở các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 19 nghị quyết. Trong đó có những nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo như các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và một số chính sách đặc thù đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn liên quan. Trong các nghị quyết thông qua tại kỳ họp này có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên cả trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Vì thế, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và các đại biểu cần khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch, hướng dẫn để kịp thời triển khai các nghị quyết, tuyên truyền đến cử tri và nhân dân về các nghị quyết được thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương có liên quan căn cứ vào nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022 để tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình, có chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 dự kiến được tổ chức trong tháng 7.
Ngày 19 tháng 6, đoàn công tác của Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tại Hà Nội do đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Định Hóa. Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Định Hóa. Thay mặt đoàn Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tại Hà Nội, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã trao quà là một chiếc TV 43 inch và kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng để thực hiện xóa nhà rột nát cho ông Lương Thanh Hiển, sinh năm 1978, ở xóm Hợp Tiến, xã Phú Tiến. Gia đình ông Hiển thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đồng thời, bố của ông Hiển là ông Lương Văn Hùng, là người có công thuộc diện thương binh 44% thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, gia đình và dòng họ của ông Hiển cũng hỗ trợ kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Xã Phú Tiến sẽ vận động đoàn viên thanh niên, hội nông dân, bà con nhân dân trong xóm đóng góp bằng ngày công lao động giúp đỡ gia đình ông Hiển hoàn thiện ngôi nhà. Dự kiến ngôi nhà của ông Hiển sẽ được hoàn thành vào dịp mùng 2 tháng 9 trên diện tích nền nhà cũ của gia đình, với tổng kinh phí vào khoảng 120 triệu đồng. Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 khai mạc sau đúng một năm diễn ra ngày hội non sông, cả nước đi bầu cử thành công tốt đẹp. Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, nghiêm túc, kỳ họp đã chính thức khép lại, hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc, đồng thời để lại nhiều dấu ấn ấn tượng, ngày càng đáp ứng tốt hơn thực tiễn cuộc sống và sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân. Tổng hợp của phóng viên Thu Trà.
Diễn ra trong bối cảnh cả nước kiểm soát tốt dịch COVID-19, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tiếp tục mang tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, đặc biệt những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống tiếp tục được mang vào nghị trường thảo luận sôi nổi, chất vấn thẳng thắn, từ giá sách giáo khoa, giá xăng dầu, ngăn chặn biến tướng khi xã hội hóa ngành y, tín dụng đen, phát hành trái phiếu. Bà Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đánh giá.
Cử tri rất là phấn khởi bởi vì là các cái hoạt động bên nghị trường cũng như kể cả bên lề nghị trường cũng đã được các cái đại biểu Quốc hội cũng phải nói là tích cực. Cho nên là đây là một kỳ họp mà đã đem lại một cái hiệu ứng cao.
Cũng lần đầu tiên tại một kỳ họp có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 400.000 tỷ đồng. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng:
Hy vọng là với cái sự đồng thuận nhất trí cao, quyết tâm cao của chính phủ cũng như cái sự quyết tâm của chính phủ và cái sự ủng hộ của Quốc hội như thế này thì các cái dự án này sẽ được triển khai theo đúng tiến độ, theo đúng yêu cầu và đạt được những cái chất lượng và hiệu quả mà chúng ta đã đặt ra.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp, ban hành nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định.
Cũng phải thấy rằng những đóng góp của ngành y tế, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho cái sự nghiệp và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và nhất là cái phòng chống Covid thời gian qua rất lớn. Nhưng sai phạm thì vẫn phải xử lý để đảm bảo cái kỷ luật kỷ cương.
Tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đóng góp gần 20 lượt ý kiến xung quanh các vấn đề, đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, tính toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khả năng vốn, lộ trình triển khai thi công để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi đối với chủ trương đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm, ùn tắc hàng nông sản tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc, tình trạng thực phẩm bẩn, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân cũng như giải pháp để giảm thiểu các loại tội phạm này. Quan điểm và kế hoạch sắp tới của Bộ Giao thông Vận tải trong phương án đầu tư tuyến đường 1B Thái Nguyên - Lạng Sơn, nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế sau dịch bệnh COVID-19. Cử tri tỉnh Thái Nguyên ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong việc tích cực thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát biểu ý kiến thảo luận, xem xét thông qua các dự án luật và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Cử tri Nguyễn Ngọc Nông, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Tất cả các cái buổi chất vấn và trả lời chất vấn thì đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đều có những câu hỏi, đều có các vị đại biểu. Ví dụ như lần này đại biểu Hoàng Anh Công đưa ra những cái câu hỏi mà tôi cho là rất ấn tượng và giúp cho tỉnh Thái Nguyên của chúng ta, trong đó có cái tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như Thái Nguyên của chúng ta có những cái sản phẩm chủ lực thì bây giờ ùn ứ sản phẩm như thế nào, chúng ta xuất khẩu như thế nào và điều hành giá cả như thế nào trong cái hoạt động của chuỗi giá trị để mà nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm của chúng ta.
Có thể thấy hơn một năm qua, từ khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 bắt đầu với 3 kỳ họp thường kỳ, 1 kỳ họp bất thường, mỗi kỳ họp lại đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, như yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quyết sách đã đúng, trúng thì không được triển khai chậm, kém hiệu quả. Quốc hội và cử tri cả nước sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết đã được thông qua, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý mới diễn ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 18 tháng 6, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tham gia hội thi có 8 đội thi đến từ các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đưa đến các mô hình dụng cụ, bộ phận của thiết bị hoàn chỉnh hoặc các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong quá trình đào tạo. Đây đều là những thiết bị đã đạt giải tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở. Các thiết bị cũng đảm bảo yêu cầu do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế lắp đặt, thiết bị không vi phạm sở hữu trí tuệ. Hội thi được tổ chức nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của các giáo viên, học sinh, sinh viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng để phổ biến nhân rộng và tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022.
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022, ngày 18 tháng 6 tại huyện Định Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, truyền thông, khám bệnh miễn phí cho hội viên phụ nữ. Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đơn vị liên quan, lãnh đạo huyện Định Hóa và hơn 300 hội viên phụ nữ xã Điềm Mặc. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối với các tổ chức cá nhân làm mẹ đỡ đầu cho 5 cháu là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Định Hóa và một cháu ở thành phố Thái Nguyên, đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ hội viên phụ nữ đã được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám bệnh miễn phí và được nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tư vấn giới thiệu việc làm. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho chị Phạm Thị Nga, là hội viên phụ nữ nghèo trú tại xóm Đồng Vinh, xã Điềm Mặc.
Ngày 18 tháng 6, Trung ương Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và Đại hội Chi hội Nam Y tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo quyết định thành lập của Hội Nam Y Việt Nam, Chi hội Nam Y tỉnh Thái Nguyên là cơ sở trực thuộc hội, có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị và chương trình hoạt động của Hội Nam Y Việt Nam nhằm kế thừa, bảo tồn, phát huy Nam Y phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, chi hội có 65 hội viên tham gia, trong đó có 40 hội viên có các bài thuốc dân gian phục vụ điều trị bệnh cho người dân. Nhiệm kỳ 2022-2027, Chi hội đề ra mục tiêu xây dựng đề án, chuẩn bị điều kiện để hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe với nhiều phương pháp điều trị bệnh bằng thuốc nam kết hợp với y học hiện đại, xây dựng hợp tác xã dược liệu, tiến hành công tác sở hữu trí tuệ, thống kê những lương y, bài thuốc gia truyền, điều trị có kết quả, được xã hội công nhận. Đại hội đã bầu 15 người vào ban chấp hành khóa mới, bầu ban thường vụ ủy ban kiểm tra, bầu chức danh chủ tịch chi hội.
Nhận định thị trường bất động sản Thái Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển, ngày 19 tháng 6, công ty cổ phần tập đoàn Melon đã khai trương văn phòng đại diện tại Thái Nguyên. Đây là văn phòng đại diện thứ 25 của Melon trên cả nước, với mục tiêu kết nối người mua và người bán, từ đó giảm bớt thời gian khi giao dịch và tăng tính thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản. Hệ sinh thái công nghệ bất động sản Melon đã cung cấp cho thị trường các giải pháp kết hợp 3 lĩnh vực công nghệ, bất động sản, tài chính, nhằm tiết kiệm công sức khi tìm kiếm bất động sản, tiếp cận nhanh các thông tin quan trọng như thị trường, định giá, quy hoạch, hành lang pháp lý, công chứng và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tệ nạn ma túy, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã ra quân đấu tranh triệt phá nhiều vụ án về ma túy. Điển hình ngày 13 tháng 6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Đại Từ đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1993, trú tại xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ hơn 38 gam chất bột màu trắng nghi là heroin, 196 viên nén màu hồng và màu xanh có khối lượng gần 20 gam nghi là ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ để xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Công an huyện Đại Từ đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành bắt giữ, xử lý 5 vụ, 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 40 gam heroin, 20 gam ma túy tổng hợp. Thưa quý thính giả, thời gian qua, du lịch cộng đồng được đánh giá là một trong những mô hình phát triển du lịch có nhiều đóng góp cho chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững, tạo ra những trải nghiệm thú vị cho du khách trên cơ sở khai thác những tài nguyên du lịch tại cộng đồng. Song song với các hiệu quả cho người kinh doanh du lịch cộng đồng mang lại lợi ích chung cho cộng đồng ở các mức độ khác nhau, bao gồm cả lợi ích kinh tế xã hội, tinh thần văn hóa, du lịch cộng đồng, thúc đẩy vai trò của người dân địa phương trong việc tham gia phát triển và hoạch định phát triển du lịch, ghi nhận của phóng viên Linh Giang.
Tại Thái Nguyên, vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa, địa phương có nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch, với đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt tại một số địa phương như thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, thành phố Sông Công. Chính vì vậy, ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, du lịch mở cửa, du lịch cộng đồng Thái Nguyên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ du khách. Tiến sĩ Phạm Thị Nhạn, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đánh giá.
Thái Nguyên là một trong những nơi có cái tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng rất là rõ ràng và rõ nét, được định hướng với tiềm năng du lịch tự nhiên và tiềm năng du lịch văn hóa là hai cái cốt lõi. Tiềm năng về du lịch cộng đồng là rất tốt. Bởi vì là những cái tài nguyên ở đây là đã có sẵn rồi, về khí hậu rất là tuyệt vời, về hệ sinh thái cũng như là các cái nguồn nguyên liệu để cho người dân có thể sử dụng trong việc mà phát triển du lịch cộng đồng là đã sẵn sàng.
Về với Thái Nguyên, bà Trần Thị Lựu, du khách Hà Nội nhận xét.
Mình tham gia rất nhiều cái hoạt động về du lịch rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình được tham gia cái du lịch cộng đồng. Thế cái bản thân mình ấy, mình thấy là hôm nay đúng là được trở về cái cội nguồn bởi vì được hòa mình vào những cái hoạt động của đồng bào Tày ở Định Hóa.
Theo chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 được ngành văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng, thì mục đích chính là tạo nguồn hỗ trợ kịp thời và tốt nhất cho hoạt động đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Phát huy lợi thế về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa, hình thành các điểm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh về phương hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên thời gian tới.
Phát huy tốt được cái tiềm năng du lịch của tỉnh Thái Nguyên, trong đó thì cũng đã có những cái cơ chế khá là rõ, như là việc thu hút đầu tư để xây dựng hạ tầng các khu điểm du lịch. Đặc biệt là khu vực trọng điểm là khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Thứ hai nữa là phát triển các cái thiết chế về thể thao để thực hiện cái kết hợp giữa hoạt động thể thao, văn hóa với hoạt động du lịch.
Du lịch Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hỗ trợ 5 địa điểm được lựa chọn xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sự phát triển chung của tỉnh là mục tiêu lớn, dài hạn được đặt ra không chỉ cho du lịch cộng đồng mà cho cả ngành du lịch Thái Nguyên trong những năm tới đây.
Nhằm tìm kiếm những tác phẩm thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan để định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh và phục vụ du khách. Qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người vùng đất Thái Nguyên đến với đông đảo nhân dân cả nước và khách quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông báo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh, có khả năng sáng tác khẩu hiệu slogan du lịch, có khả năng thiết kế biểu trưng logo du lịch, thiết kế và trực tiếp sản xuất thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thời gian chấm trung khảo và tổng kết trao thưởng tháng 10 năm 2022.
Các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử, tác phẩm thi logo slogan qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 tại địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0915 213 809.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau. Về biểu trưng logo du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải. Về khẩu hiệu slogan du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 2 triệu đồng một giải. Về sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải, năm giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Trời không mưa, trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Trời không mưa, trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Với chủ đề gắn kết cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái, tháng nhân đạo năm 2022 đã được các cấp hội chữ thập đỏ của huyện Phú Bình triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể như tổ chức gắn 25 địa chỉ nhân đạo cho các hộ có hoàn cảnh trị giá 63 triệu đồng. Mỗi hộ được nhận từ 2 đến 300 nghìn đồng một tháng. Trong vòng một năm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 2 trường hợp trị giá 30 triệu đồng. Trao 3 con bò cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng tại xã Dương Thành. Tổ chức buổi hiến máu tình nguyện đợt 1 và tiếp nhận được 414 đơn vị máu trị giá 79,5 triệu đồng. Cũng trong tháng nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ Phú Bình đã tiếp nhận số quà của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh gồm 2.880 bộ vật tư y tế trị giá 102 triệu đồng. Để trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện, 150 suất quà trị giá 55 triệu đồng, trao tặng cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua hoạt động này đã kịp thời hỗ trợ chăm lo cho những người yếu thế, những người kém may mắn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương.
Ngày 19 tháng 6, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Phú Lương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch và đội thiện nguyện Triều Khúc Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Lường Thị Quả, xóm Na Hiên, xã Yên Trạch. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích sử dụng 60m², dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Trong đó, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Phú Lương và đội thiện nguyện Triều Khúc Hà Nội hỗ trợ với tổng là 50 triệu đồng. Được biết gia đình bà Lường Thị Quả, xóm Na Hiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao không có sức khỏe để lao động. Hiện ngôi nhà đang ở đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022, mới đây tại nhà văn hóa xóm Cầu Giao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Minh Đức tổ chức khánh thành và trao tặng công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn. Công trình được khởi công thực hiện từ ngày 10 tháng 5. Sau hơn một tháng thực hiện, đã hoàn thành và bàn giao cho nhân dân địa phương, gồm các thiết bị thể thao ngoài trời. Ngoài ra, toàn bộ diện tích sân đặt thiết bị trên 100m² cũng được trải bê tông kiên cố. Công trình có tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Việc đưa công trình đi vào sử dụng sẽ giúp nhân dân địa phương có điều kiện luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Thưa quý thính giả, thời gian qua trên địa bàn thành phố Sông Công có dấu hiệu phát sinh tình trạng khai thác đất trái phép làm vật liệu san lấp, nguy cơ gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sống của nhân dân. Từ thực tế này, thành phố đã tăng cường các giải pháp, chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn đất tặc lộng hành. Cộng tác viên Huyền Trang có bài phản ánh về vấn đề này. Quý thính giả cùng nghe.
Hiện nay, các công trình dự án trên địa bàn thành phố Sông Công ngày một nhiều nên nhu cầu đất san lấp gia tăng, trong khi trữ lượng đất tại mỏ đất khu Đông, phường Bách Quang được cấp phép còn hạn chế. Vì thế, trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép, không phép. Người dân tự ý hạ thấp mặt bằng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn không để xảy ra khai thác đất san lấp trái phép, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản liên quan và yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đối với các địa phương đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm như Bách Quang, Tân Quang, Bá Xuyên, cần xây dựng kế hoạch trực kiểm tra cụ thể và thường xuyên báo cáo tình hình với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý phù hợp. Đối với phường Bách Quang, ngoài việc thành lập tổ tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực đất đai, phường cũng đã thành lập 4 điểm bảo vệ khoáng sản tại các vị trí trọng yếu. Ông Dương Văn Hoa, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Bách Quang cho biết.
Lực lượng bảo vệ dân phố thì cũng rất là ít, có 21 đồng chí thôi. Cũng rất là khó khăn bởi vì lực lượng quân sự ấy lại còn tham gia tất cả các phòng chống dịch. Hay là rời mưa, rời gió thì ở cách xa dân điện cũng không có. Mặc dù địa phương cũng đầu tư cái giường gấp và màn chụp, thế nhưng mà nó cũng không đảm bảo về cái đời sống để sinh hoạt cho anh em được.
Bên cạnh đó, tại các vị trí có hiện tượng khai thác đất trái phép, phường đã cho cắm biển, cấm khai thác, tạo các rãnh mương sâu làm rào cản để ngăn chặn các xe tải, máy múc đi vào khai thác. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bách Quang nói.
Việc kiểm tra thì gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng vi phạm là ngày càng tinh vi, hoạt động thì có nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ, cảnh giới khắp các khu vực phường. Rất phức tạp, như đây là việc kiểm tra bắt quả tang là đối với các đối tượng hiện nay là rất khó, cho nên là buộc phải thực hiện cái việc lập chốt để kiểm soát.
Nhằm giải quyết triệt để tình trạng khai thác đất trái phép, đầu năm 2022, thành phố Sông Công đã thành lập tổ công tác liên ngành quản lý khoáng sản do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng. Tổ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất, tập trung ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, phân công người trực, đảm bảo khi phát sinh vụ việc có mặt kịp thời để giải quyết, xử lý vi phạm. Cùng với đó, Công an thành phố cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển quá tải tại các công trường xây dựng. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm việc khai thác vận chuyển đất san lấp trái phép. Ông Ngô Tiến Minh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sông Công cho biết.
Thời gian hoạt động của tổ liên ngành thì là không kể cả thời gian là cả ngày cả đêm. Bất kỳ khi mà nhận được cái thông tin phản ánh hay là qua công tác kiểm tra mà phát hiện là tổ công tác liên ngành của thành phố thì sẽ tập hợp. Thứ nhất là kiểm tra thường xuyên rồi, thứ hai là tăng cường vào các cái ngày nghỉ, ngày lễ, đặc biệt là thứ bảy chủ nhật để nhằm tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương các xã phường phát hiện xử lý ngăn chặn, giải tỏa nếu có cái hoạt động khai thác đất trái phép.
Hiện nay ngoài việc tăng cường các giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, thành phố cũng giao cho cơ quan chuyên môn rà soát tổng hợp nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp trên cơ sở quy hoạch, đề xuất các điểm mỏ cung cấp khoáng sản làm vật liệu thông thường, trong đó có vật liệu đất đá làm vật liệu san lấp, gửi sở xây dựng tổng hợp, bổ sung vào quy hoạch của tỉnh, làm cơ sở cấp phép thăm dò, khai thác theo quy định, đáp ứng nhu cầu sử dụng trên địa bàn.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, một số nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, trời có mây, trưa trời quang, chiều tối và đêm có mưa và dông rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.